Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 34. Lá thư số 418, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, thư thứ 2. Đọc sơ qua giáo hối thiền thuyết, thấy văn lý, ý nghĩa đều rất hay. Chỉ có điều ở cuối sách có bốn chữ hộ trước tác quyền, có nghĩa là giữ bản quyền trước tác. Quan chẳng hiểu ý nghĩa. Cũng như giá bán của mỗi bộ là 1 đồng 2 cắt, quan cũng không hiểu rõ lắm. Trộm nghĩ, học trò tôi mang cái tâm tự lập lập người của thánh hiền, làm chuyện tự lời lời tha của Phật Bồ Tát. Soạn ra sách này chỉ mong lấy tỉnh kẻ ngu muội mê mờ, lại được Bồ Tư Pháp chấp thuận cho lưu thông. Nhà tù các tỉnh đều thỉnh về sử dụng, mà chẳng cho phép người khác khắc in lưu thông, thì chẳng những khiến cho người lo toan việc công sanh lòng đau bực hết muốn sử dụng, mà còn thật sợ rằng những phàm nhân trông thấy cũng sẽ cho rằng ông ăn nói kiểu rạo to thật, bán thuốc giả. Vì sao vậy? Do dùng chuyện lợi người để làm căn cứ tự lợi. Như vậy thì tuy là làm chuyện vì đạo mà lại lui sụt thành chuyện kinh doanh. Quan thường nói những kẻ chế ra bột ngọt và chế xà phòng từ dầu thực vật tuy là kinh doanh nhưng đã tăng tấn nơi đạo. Chẳng ngờ học trò tôi mang đại chí như vậy mà đắm ra lại kém hơn 2 hạng người chế bột ngọt và chế xà phòng bằng dầu thực vật ấy. Đấy là thánh hiền, Phật, Bồ Tát phụ bạc con người, hay là con người phụ rẫy thánh hiền, Phật, Bồ Tát vậy? Nếu chẳng coi lời quan là sai, xin hãy mau sửa đổi. Lại còn soạn bài văn phát biểu để tự trách. Nếu chẳng coi là đúng, xin từ nay về sau, nếu có bàn bạc trình bày điều gì, đừng dùng kiểu cách thầy trò giả danh nữa. Cố Nhiên Quang chẳng muốn can thiệp nhiều vào chuyện của người khác. Ngày 23 tháng 10, lá thư số 419, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, thư thứ 3. Sách tiểu học vận ngữ chính là dựa theo sách tiểu học mà soạn ra. Trẻ nhỏ đọc đến có thể biết được những điều đại cương chánh yếu trong Nho Lễ. Lợi ích đạt được bởi sách ấy cố nhiên chẳng rộng rãi sâu xa bằng Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. Năm Dân Quốc 18, 1929, tôi đã dạo chánh từng câu từng chữ sách tiểu học vận ngữ ấy, nêu ra những tiết, những đoạn mang tánh chất vị bán Phật nhưng vẫn chưa sửa, do bị bệnh nên bỏ đó. Năm sau đến đất Tô, liền lo sách chữ lịch sử Cảm Ứng Thống Kỷ tăng tu bản, Phổ Đà Sơn Chí và các sách nên quên khuấy luôn chuyện ấy. Xin hãy dùng Cảm Ứng Thiên để dạy con cháu, bảo chúng suốt đời đọc tùng sẽ lợi lạc hơn đọc sách tiểu học vận ngữ nhiều lắm. Khiểu sao chiều hôm qua sách Cảm Ứng Thiên mới gửi đến. Đối với thế đạo nhân tâm, sách Giáo Hối Thiện Thuyết khá hữu ích, nhưng quan in các sách cần khoản tiền rất lớn. Quan một mực chẳng quyên mộ, ai có tính tâm biếu tặng thì nhận, ngoài ra toàn là tiền hương kính cụ quan, không sức đâu lo thêm truyền in Giáo Hối Thiện Thuyết. Sách ấy tức là Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, kẻ tục người nhã đều xem được, chỉ buồn không ai giúp đỡ in ra. Hiện thời tôi bận bịu cùng cực, đúng là vô thường sắp xảy đến, cấp bách không đợi được. Viết lời tựa cho sách Giáo Hối Thiện Thuyết thì đời khi hơi rảnh rỗi sẽ gắng sức viết. Từ nay về sau, bất luận là ai, bất luận chuyện gì, đều nhất loạt đừng nên giới thiệu họ nhờ vào quan viết lách. Vì quan bị ba bồ xương chí bức bách, chẳng thể chờ đợi được. Lá thư số 420, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, thư thứ tư. Thư nhận được đầy đủ pháp danh của ba người Tăng, Đinh, Bành gửi kèm theo thư này. Pháp danh của Âu Dương Như Tam thì đã gửi trong thư viết cho Viên Phước Cầu rồi. Quan thật có thể giúp đỡ cho quan thiền in cuốn Giáo Hối Thiện Thuyết được. Bảo quốc không làm ra một đồng nào, mà nhu cầu mỗi năm là 1.500-1.600 đồng. Quan một mực chẳng hướng về ai quyến mộ, cũng rất khó khăn. Ông than các nhà tù thôi thúc muốn có được sách Giáo Hối Thiện Thuyết gấp như lửa xẹt. Hả có phải họ đều muốn ông tặng sách cho họ đọc? Muốn được người khác tặng sách miễn phí, lẽ đâu lại thôi thúc gấp như lửa xẹt? Xin hãy hướng về các nhà từ thiện ở Thượng Hải để thương lượng. Trong những năm trước, nội truyền quyên góp cứu trợ tai nạn cho các xứ và thiểm Tây, quan đã không còn đủ sức để duy trì. Do vậy ẩn cư. Nếu có cơ nghiệp thì sẽ tìm cách, chứ quan chỉ là một ông tăng lẻ loi, lại còn ôm ý nguyện một mực chẳng hướng về người khác quyên mồ, cho nên không thể do đâu mà lập ra cách thức được. Lá thư số 421, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, thư thứ năm. Thư nhận được đầy đủ, ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo đại bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi, mẹ liền nói được theo đại chúng niệm Phật. Lúc lâm chung, lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi giá trị hơn 1 vạn biến. 2 pháp danh được viết trong một tờ giấy khác, lấy một lá thư trả lời khắp làm khai thị. Đây là khai thị chậu đáo nhất. 2 sách tiểu học và nhân phổ chính là thiện thư khuyên đời, nhưng tiểu học có mấy chỗ bán Phật. Những lời hay, hạnh đẹp trong thế gian, con người thường chẳng chú ý. Chứ lời lẽ bán Phật thì mỗi một kẻ muốn làm công thần cho danh giáo đều toàn thân vâng nhận. Quyển thượng sách nhân phổ vay mượn Phật pháp để giải thích Thái Cực Đồ. Những lời văn bán Phật trong quyển thượng lẫn quyển hạ đều có, nhưng quyển thượng bán bổ dữ dội nhất. Trong lời tựa trước hết những chuyện Viên Liễu Phàm học Phật được cảm ứng lớn lao. Tiếp đó bán bộ rằng: Liễu Phàm là chánh nhân quân tử, há lẽ nào bị gì đoán mê hoặc? Độ biết chuyện ấy do học trò ông ta bị đặt ra. Lời lẽ ấy do kệ giảng giải chuyện chánh tâm thành ý thốt ra, thề muốn khiến cho người trong khắp cõi đời đều hiểu rằng không có sự lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, thì tâm mới sung sướng, ươm thành tình thế trước mắt, ai nấy đều nguy ngập, không chỗ nào để tránh né, đều là do thứ chi kiến ấy phát khởi vậy. Quan từng chia sách tiểu học vận ngữ thành khoa, thành đoàn, kể đó nghĩ: sách này vốn giống như trong món ăn ngon quý, ngâm bỏ chất tỳ xương, chẳng thể để cho người khác thưởng thức được. Nếm vào ắt sẽ trúng độc, chúng ta chẳng thể tạo lợi ích cho người khác, quyết chẳng dám do muốn lợi người mà đẫm ra hại người được. Lá thư số 422, thư trả lời cư sĩ Ổ Sùng Âm. Ba hôm trước nhận được hai cuốn kỷ lộ chỉ huy, thấy có đính kèm huy chương ở cuối sách, quan chẳng cho là đúng lắm. Năm Dân Quốc thứ hai 1913, ở chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh lập hội kỷ niệm Phật Đản, lấy tượng Phật Thích Ca làm huy chương, quan chọn chẳng biết chuyện đó. Xong chuyện, sư Đào Giai đến Phổ Đà tặng quan một huy chương. Quan thống trách ông ta khinh nhờn. Nhưng đến năm Dân Quốc 12 1923 vẫn làm như thế. Ở Thượng Hải cùng bắt chước làm theo, nay cư sĩ cũng bắt chước làm theo. Đầu sỏ gây tội bắt nguồn từ sư Đào Giai. Đào Giai còn biết giảng kinh, những cung kính tôn trọng hoàn toàn chẳng nói tới, cũng đáng than thở thay. Hết thầy nhân viên tham dự hội ấy, mỗi người đều phải đeo một huy chương. Nếu đeo để lễ Phật thì vẫn chẳng hợp lý, đeo để lễ người khác thì đổi bên đều bị tổn phước. Nhưng hiện thời do Đạo Giai đề xướng đã trở thành quy định chung rồi, quan cũng biết chuyện ấy chẳng dễ gì dẹp bỏ được. Nhưng do cư sĩ quá yêu mến nên chẳng thể không nói một lời. Chuyện phóng sanh ngay như một xứ Thượng Hải cũng khó thể lo liệu được, hả nên phô phang cả danh lớn lao là toàn quốc. Nhân dân cả nước đều đang ở trong cảnh nước sâu lửa nóng, không cách nào cứu được, huống là hồi phóng sanh toàn quốc ư? Quan cho rằng khuyên người khác ăn chay là phóng sanh thật sự. Những sanh vật được nuôi trong những cơ sở phóng sanh lớn lao trước kia, một khi có lính đóng liền biến thành thức ăn cho quân đội. Nếu sau này vĩnh viễn không có chiến tranh thì được, nếu không, những con vật được nuôi trong cơ sở phóng sanh ấy sẽ đều là thức ăn được trữ sẵn cho quân đội. Cư sĩ nhiệt tâm bảo vệ loài vật có thể nói là bậc nhất, nhưng phải xét kỹ tình lý thì mới được lợi ích thật sự. Pháp sư Đế Nhàn hâm mộ thánh danh của Từ Vân Sám Chủ, xin ông Lư Tự Gia biến Tây Hồ thành ao phóng sanh. Mọi người đều đến phóng sanh, kẻ xấu lén lút đánh bắt, chánh phủ phải nhiều lần mua lại, các cư sĩ phải nhiều lần chuộc, tốn đến mấy ngàn đồng rồi vẫn phải dời đi nơi khác. Đấy chính là tấm gương tày liếp mà ông vẫn chưa biết, cứ mong phô trương tạo danh tiếng cho to ư? Ngày rằm tháng năm năm Ất Hợi 1935. Lá thư số 423, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh. Thư thứ nhất. Bà nói dùng văn tự, thư họa, âm nhạc để tiếp dẫn kẻ sơ cơ vào trong biển Phật Pháp, đấy chính là đại nguyện của Bồ Tát. Nhưng cần phải xét xem chính mình có định lực chẳng bị cảnh duyên xoay chuyển, thì đối với mình lẫn người mới đều có lợi ích lớn lao. Nếu không, cứ một mực dùng tâm nơi chuyện bên ngoài, sợ rằng sẽ khó thể thành tựu chuyện liễu sanh tử được. Người học Phật cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Hãy nên chú ý nơi hai bài tựa chứa sâu trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, sẽ tự biết sự vi diệu rộng lớn của pháp môn Tịnh Độ. Ngõ hầu chẳng bị dao động mê hoặc bởi tri thức của các tông khác. Bà nói đến chuyện nằm mộng thấy quan hiền thân thuyết pháp trong giấc mộng, thì đấy chính là cảnh do lòng thành của bà biến hiền, chứ quan không có khả năng hiền thân trong giấc mộng ấy. Quan là phàm phu xác đất, nhưng thường có kẻ nói nằm mộng thấy quan, đôi khi còn thấy quan răng dậy nữa. đấy đều là do lòng thành của bọn họ cảm quán Thế Âm Bồ Tát ứng theo căn cơ thị hiền. Đấy đúng là nên hiện thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Bồ Tát còn có thể hiện thành sông, núi, đại địa, lầu, đài, điện, gác, cầu, bến, đường xá, đồ đạc, vật dụng, huống là thân người ư? Mắt quan không bị bệnh tật gì, xin hãy sáng suốt suy xét. Mùng 5 tháng 7 năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 424, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ hai. Thư bà gửi đến, tôi nhận được đầy đủ. Nay đã bảo Hoàng Hóa Xã gửi cho bà 4 tờ tượng bán thân, 4 tờ tượng vẽ. Phía dưới tượng vẽ ấy có một phong thư dài, khá quan trọng đối với người mới phát tâm. Người vẽ tượng ấy chính là một người ở vô tích, quan vốn không quen biết. Vẽ xong giao cho một đệ tử quy y, người ấy liền chụp bức thư dài đem ghép vào tặng cho Hoàng Hóa Xã mấy tấm. Lá thư số 425, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ ba. Bà nói anh chụp giống như hình quan bà được thấy trong giấc mộng, ở chỗ này có ý nghĩa sâu xa, chớ nên cậy vào ý mình rồi hiểu lầm. Quan là nghiệp lực phàm phu, sao có thể hiện thân trong giấc mộng cho được? Ấy là do lòng thành của bà cảm quán Thế Âm Bồ Tát biến hiện hình tướng của quan, để khiến bà sanh lòng chánh tín. Ấy chính là nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Cầu bến, đường xá, lầu, đài, điện, gác, núi, sông, cây cỏ, không một thứ nào chẳng hiền. Nên biết thần thông diệu dụng ở nơi người hiện được cảnh, chứ không phải ở nơi cảnh được hiền. Bà coi tớ là chủ, chẳng khỏi đem phàm làm thánh, khiến cho quan lẫn bà đều cùng mắc tội lỗi không chi lớn hơn, cô phụ tấm lòng đại sĩ vì bà hiện hình tướng quá lắm. Ngàn vạn phần trở nên vẽ mà cũng đừng nên ghi chép, để những kẻ ham làm chuyện giả dối nhằm lôi cuốn người khác sẽ bắt chước làm theo. Loài giấc mộng như vậy thường hay xảy ra, ấy là vì trong Phật môn không có người. Bồ Tát muốn cho bà tăng trưởng tính tâm, nên mới lấy tướng gỗ tràm, đất đắp làm tướng thần thông diệu dụng, để phát khởi tâm chánh tính, khiến cho tâm ấy chẳng bị lui sụp. Suy nghĩ sâu xa, cặn kẽ thì sẽ thấy Bồ Tát từ bi chỉ dày, không gì chẳng xét đến vậy. Ngày 18 tháng 8 năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 426, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ tư. Đối với chuyện vẽ hình tượng ứng quan, toàn thân hay tượng đứng cũng không quan trọng. Chỉ có điều trở nên đem phàm làm thánh, lầm lạc suy tôn, ngõ hầu người đời sau chẳng đến nỗi ngờ là tiếm việc, mà cũng chẳng đến nỗi lầm lạc bắt chước theo. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 427, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ năm. Quan vốn là hình hài gỗ đất, bị bà tô vẽ trở thành vàng ngọc huy hoàng. Tuy có thể sướng tai khoái mắt mọi người, nhưng thật ra đã khiến tôi thường phải ôm lòng hổ thẹn. Năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 428, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ sáu. Thư trước gửi đến nhằm lúc tôi đang phải gột giũa bản Hồ Quốc Pháp Hội khai thị lục, chẳng rảnh rỗi để phúc đáp. tượng Phật lẫn hình quang đều đẹp. Hôm trước tôi đã bảo đem tượng Tam Thánh và hình quang mỗi loại chụp thành 12 tấm. Họ cho biết phải trả mỗi tấm 2 cắc, nay lại gửi đi 10 tấm. Đôi liễn bà viết bên cạnh hình quang văn lần lý điều hay, sẽ đem gửi cho nơi xa, tức là gửi về quê tôi, là chỗ chẳng dễ có được. Lá thư số 429, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 7. Hôm qua nhận được thư và nhận được mọi thứ đầy đủ. Chuyện vẽ tượng là do thầy đương gia chùa Định Nham tính vẽ hình của 12 vị tổ sư Liên Tông. Bảo quan làm một bài tán 6 câu để dùng trong ngày kỷ niệm các vị ấy quy tây. Lại làm một bài tùng theo thể loại thất ngôn bát cú tính viết vào hình vẽ ấy. Do quan thấy thơ đường luật quá bó buộc, liền bắt trước cổ nhân viết bừa cho xong trách nhiệm. Thầy ấy vốn muốn thỉnh cư sĩ vẽ một hai bức. Quan nói bà ấy tị nạn ở đầu nhà người ta, sợ chẳng thể vẽ được. Nếu có thể vẽ được thì hãy nên bảo một người vẽ thôi, để khỏi bị khuyết điểm thể cách bớt nhất. Nay đọc thư trả lời, tôi thấy nên bỏ chuyện ấy đi, tùy thầy đương gia thỉnh ai vẽ thì thỉnh. Theo ý quan, chuyện này cũng chẳng đáng tán thành. Vì sao vậy? Phương Nam ẩm thấp chẳng được mười mấy năm, lại phải về bước khác. Khoản tiền chi tiêu ấy chẳng phải nhỏ đâu. Nếu thờ bằng bài vị thì một hai trăm năm sau vẫn còn tốt. Do thầy ấy chuyện gì cũng muốn cho tốt đẹp, nên vẫn chẳng tiếc công, nhiều lần cầu cạnh người khác. Về mặt chẳng nghiêm đạo tràng thì dường như có ích, nhưng trong thời cuộc tình thế này cũng có thể do vậy mà chuốc hòa. Xét đến cùng, mọi chuyện thật chẳng nên làm rõ lắm. Xin hãy gác lại chuyện này, nhất tâm niệm Phật để mong được lợi ích thật sự. Xin đem hai bức tượng vẽ gửi tới bằng thư bảo đảm. Ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Mão 1939. Lá thư số 430, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 8. Từ lão thái do uống nước pha châu hương được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bớt hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật, là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ chồng. Ví như trẻ thơ, cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo châu mani bèn chẳng nhận. Đem tiền dụ kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã gieo thiện căn không chi lớn bằng. Năm Quan Tự 18 1892, quan sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa phụ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15-16 tuổi chẳng thấy có vẻ đói khát, đi theo xin tiền. Quan bảo nó niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quan nói niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng. Vẫn chẳng niệm. Quan lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy, ước chừng hơn 400 đồng. Bảo nó con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quá thiếu thiện căn, đem tiền dụ cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật vẫn gieo được thiền căn lớn lao. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi năm Dân Quốc 21 1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niềm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình xanh đầy mụn lở nhỏ, xuống đến càng thêm đau đớn. Trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu, do vậy bèn xin nước Đại Bi, uống vào liền lành. Vì thế, thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm bảy biến. Về sau, người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Tòa thuốc trị bệnh sốt rét cho chẳng phải là điều bí mật gì, phàm ai biết chữ đều có thể dựa theo đó mà viết. Một cụ quân nhân tánh tình xấu xa ở Vô Tích, từng làm thân binh cho viên tổng thống, tức là viên Thế Khải, nên tập quen thành tánh xấu, ăn nhậu, cờ bạc, chơi bời đủ cả, nghiện thuốc phiện rất nặng. Đến khi đói rách, mắt đã không thấy đường, tuổi đã 57 hay 58. Người anh ông ta chết đi, Tần Hiệu Lộ đến phúng điếu, trông thấy tình huống khổ sở ấy, bèn cực lực khuyên răn. Ngày hôm ấy, ông ta bèn chừa sạch thuốc viện, rượu, thịt, hằng ngày thường niệm Phật, mắt liền sáng hơn, nghiệm nhiên thành một vị thiện nhân, đề xướng niệm Phật. Trước kia, người làng chẳng dám qua lại với ông ta. Sau này, bệnh sốt rét bùng phát, ông ta chỉ cho từng người một đều được lành bệnh. Từ đấy, người làng đều nghe theo. Trong tháng tư, từng dẫn mười mấy người đến quy y, nghiễm nhiên là một vị cư sĩ tu hành đã lâu. Người này họ Hoa, tên Quán Thiên, đã 64 tuổi. Như người này có thể gọi là dũng mãnh sự ác hướng lành. Nay gửi cho bà một gói cho hương, để tiền sử dụng cho mình lẫn người khi cần. Lại gửi cho bà 5 cuốn học sinh tu dưỡng đức mục, tức là những điều để học sinh tu dưỡng đức hành, để dùng dạy trẻ nhỏ. 2 cuốn tăng tế tu chi, tức là những điều cần biết về tăng ma, cúng dỗ. Bởi lẽ cầu cô của bà, mẹ của Hà Đức Mục và Từ Lão Thái đều già rồi, có được quyển sách này cũng có thể dùng để tùy duyên chỉ dạy, đừng để họ thuần theo tập tục trong đời mà gây thêm tội lỗi cho cha mẹ, người thân, bạn bè. Hiện tại người ta vứt bỏ cổ lễ, trong đám tang lại dùng rượu thịt diễn tuồng, đúng là chẳng ra sự thế gì. Nghe nói thương nhân ít, trong lúc làm đại liệm cho mẹ, người con cả và khách đến viếng, uống rượu, ăn thịt, đấu quyền làm trò vui, cái tâm đã chết mất rồi. Nếu còn có chút thiên lương, quyết chẳng thể như thế. Thật có thể nói là thực hành chuyện biến con người thành cầm thú. Thọ chết cáo buồn, đâm ra những kẻ ấy chẳng bằng gì loài vầy. Lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 9. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung, thần thức hỗn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ chọ hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người trợ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. Một hai năm qua đã có ba người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và toa thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong 8 thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già 4 xuất gia đầu Phật, 500 vị thánh chúng quán sát, thấy từ 8 vạn kiếp đến nay ông cụ chọn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên. Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật. Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hộ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thánh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hễ mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết, liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật, làm sao có Phật được? Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng, con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật? Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cội chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng, minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Độ biết công đức niệm Phật thù thắng. Lá thư số 432, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, Thứ 10. Hôm qua lúc tôi sắp đem thư gửi cho bưu điền, thầy đương gia Linh Nham đến nói, nhờ chương cư sĩ về mấy bức hình 12 vị tổ trong Liên Tông, chẳng biết bà ta có thời gian sức lực để làm được hay chăng. Nếu bà tâm tình phân minh chẳng thể cất bút thì cũng không sao, nếu vẫn có thể vận dụng ngòi bút khéo léo như trước đây, xin hãy vẽ trước một bức gửi tới Linh Nham bằng thư bảo đảm, rồi mới chấm chức quy tắc. Bức thứ hai, thứ ba sẽ vẽ giống như vậy, dùng loại giấy tuyên rộng 4 thước, phía trên viết bài thơ ca tụng theo cổ thể Thất Ngôn Bát Cú. Trước hết đề tên tổ sư, kế đến ghi niên đài, ghi trong một tờ giấy khác gắn lên đầu bức tranh. Tên bài tùng, tên họa sĩ đều viết phía dưới bức chân dung, ngõ hầu chẳng đến nỗi mắc lỗi. Tên của phàm phu được đặt phía trên tượng tổ sư. Về giấy, xin cư sĩ hãy mua giùm, để khỏi bị nhăn gãy khi gửi tới. 12 vị tổ chính là những vị thường được cõi đời gọi là Liên Tông cụ tổ, tức là 9 vị tổ của Liên Tông. Phía dưới vị tổ thứ 8 là Liên Trì Đại Sư, thêm ngài Ngẫu Ích vào thành vị tổ thứ 9, nên ngài Triệt Lưu trở thành tổ thứ 10. Do vậy ngài Tư Tề Thật Hiền từ vị tổ thứ 9 trở thành vị tổ thứ 11. Tiếp đó lại thêm Triệt Ngộ Thiền Sư thành vị tổ thứ 12. Phía sau ảnh tượng của Phật, của tổ phù thêm tượng 9 vị tổ. Chỉ có các ngài Ngẫu Ích và Triệt Lưu không có tượng, nay đều đã có. Ngài Triệt Ngộ thì ở Hồng Loa có hình chụp. Trộm nghĩ hình tượng thời cổ đều từ ý tưởng của người đời sau vẽ ra. Theo đúng lý, chư tổ không để râu, chỉ có ngài Thiện Đạo là râu dài tóc dài. Sợ rằng cũng là do tưởng tượng, chưa thấy có chỗ nào đề cập đến chuyện ngài để râu dài tóc dài. Cũng có tượng vẽ ngài râu ngắn cũng. Chỉ có ngài Triệt Ngộ râu vừa thanh tú vừa dài. Nếu luận theo giới cấm của Phật thì có lẽ chẳng để râu mới nên, nhưng luận theo phương diện thế gian thì cũng chẳng trở ngại gì. Chỉ có ngài Thiện Đạo để râu dài tóc dài là đáng nghi. Chuyện này hãy để từ từ đợi sau này quyết định. Xin hãy sáng suốt suy xét rồi trả lời như thế nào. Tháng Giêng năm Kỷ Mão 1939. Lá thư số 433, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 11. Nay gửi cho bà một bức tượng bán thân của sơ tổ, một bức tượng ngồi toàn thân của thiền sư Triệt Ngộ. Tượng của 12 vị tổ đều lấy tượng của ngài Triệt Ngộ làm chuẩn, nhưng chỉ y theo dáng ngồi mà thôi, bất tất đều phải vẽ đắp y. Cái vòng treo y của ngài Triệt Ngộ quá thấp, cần phải vẽ cao lên 2-3 phân mới nên. Đối với những thứ trang nghiêm được vẽ thêm bên cạnh tường, chẳng cần phải vẽ quá nhiều, càng đơn giản càng hay. Điều vẽ sao cho nhất trí. Nếu tượng này được vẽ ra, chắc sẽ được chụp ra để truyền bá, không nhất định phải viết bài tán của quan vào tranh. Do chư tổ đều có một bài tùng theo lối Thất Ngôn Bát Cú đề vào phần giấy ở phía trên tường như cách thường làm trong cõi đời. Xin hãy tận hết tâm lực vẽ trước 2 bức tượng này gửi tới Linh Nham để chúng tôi xem thử, rồi mới lại quyết định cân nhắc. Nếu bà chịu vẽ hết 12 bức thì cũng hay lắm, nhưng không cần gấp. dẫu phải mất mấy tháng cũng không sao cả. Nếu chẳng thể vẽ hết thì vẽ 2-3 bức cũng được. Chúng tôi sẽ đem cách thức bà đã vẽ để cầu người biết vẽ, vẽ tiếp. Ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Mão 1939. Lá thư số 434, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên. Thư thứ nhất: chúng ta từ bao kiếp đến nay, cố nhiên đã có lúc gieo thiện căn, nhưng chưa gặp được pháp môn cậy vào Phật lực để liệu thoát ngay trong một đời, cho nên vẫn luân hồi trong lục đạo ý như cũ, chẳng thể từ thoát được. Ông thọ bé theo mẹ tin Phật, ấy là thiện tánh, về sau lậm nặng chất độc của Âu Hằng, đấy chính là tập thổi xấu ác. Còn những cảnh được thấy trong giấc mộng thì cũng là do thiện căn từ đời trước mà ra, những mê đạo quá sâu, cho nên trong nhất thời chẳng thể lập tức quay đầu lại được. Sự quan hệ này hết sức nguy hiểm, nếu chẳng tự chấn chỉnh sẽ mê muội dài lâu, sợ rằng ngay cả danh hiệu Phật cũng không cách gì nghe được. Nay đã biết rồi, hãy nên nỗ lực. Hơn nữa, pháp môn tịnh độ khác với các pháp môn khác. Các thứ pháp môn khác đều cậy vào tự lực, chỉ có pháp môn này hoàn toàn cậy vào Phật lực. Phương Nam tổng môn khá nhiều, trở nên sang nhập tổng môn, mong được cái danh đẹp đẽ là thiền tình song tu. Nói chung, tổng môn lấy việc kháng câu người niệm Phật là ai để được khai ngộ, tuy chẳng nói đến tín nguyện cầu sanh. Đừng nói chưa ngộ, dẫu kháng đến mức thấy được diện mục vốn có của người niệm Phật thì chỉ được kể là ngộ, còn cách liệu sanh tử rất xa. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, chắc chắn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Thêm nữa, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh Tây Phương là trái nghịch với Phật, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử được. Vì thế, người niệm Phật hễ xen kèm hơi tướng tông môn thì chỗ được lợi ích ít ỏi, mà chỗ mất lợi ích lại nhiều, giáo lại càng khó đắc lực hơn nữa. Mật tông ăn nói quá lớn lối, nguy hiểm cùng cực. Ông hãy nên chuyên chú một môn tín nguyện niệm Phật, kèm thêm là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy người, chắc chắn sẽ được vạn sanh. Phàm suy nghĩ, động niệm, cư xử đều phải lấy chân thật, chẳng dối làm chánh. Ngõ hồ chẳng luống uổng cuộc đời này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Hãy đọc kỹ văn sao gia ngôn lục, ở đây không viết cặn kẽ. Quan già rồi không có sức để thù tiếp, xin đừng thường gửi thư đến. Ngày 20 tháng 6 năm Dân Quốc 20 1931. Lá thư số 435, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên. Thư thứ hai: đang trong thời thế này, chỉ nên giữ bổn phận, mặc kệ những kẻ mất trí điên cuồng làm gì thì làm, cho chẳng tranh luận hoặc bắt bẻ bọn chúng. Bởi lẽ người hiểu lý thì ít, kẻ hồ đồ thì nhiều. Nếu có tranh biện xảy ra do bọn ma thế mạnh, sẽ đâm ra càng làm tăng thế lực của chúng. Đối với người biết tốt xấu, hãy gắng khuyên họ đừng theo bọn chúng. Nếu là kẻ chẳng biết tà chánh thì chỉ đành bỏ mặc. Ví như con chó ăn phân cho là thơm ngon, nếu bảo là hôi thối, ngăn chờ nó đừng ăn ắt nó sẽ ôm lòng giận dữ, cho là muốn đoạt món ăn ngon lành của nó chẳng những vô ích mà còn có thể chuốc lấy họa lớn. Pháp của ngoại đạo bí mật chẳng truyền, nếu nói ra sợ bẩn miệng tôi, muốn viết ra sợ bẩn tay tôi. Chỉ nên dùng lòng chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để xoay chuyển pháp của bọn chúng. Dẫu chẳng thể chuyển được, há để bị bọn chúng xoay chuyển tả ư? Sở dĩ ngoại đạo được truyền khắp cả thế giới là do dùng hai thứ biện pháp bí mật và thốt lời thề độc. Nếu bỏ hai cách ấy đi, ắt sẽ tan băng, ngói vỡ liền. Quan vốn muốn nói sơ lược, nhưng sợ kẻ đố kỵ giáng hòa, nên chỉ nói tóm tắt mà thôi. Lũ ma rất đông đảo, không tìm được cách nào ngăn chặn. Nay gửi cho ông bài tựa về cư sĩ Lâm ở Triều Dương, xin hãy chép lại treo trong lâm, để những ai hiểu văn lý xem đến, ắt sẽ sanh lòng chánh tính rồi hồi trì. Quan già rồi, sáng chẳng bảo đảm được tối, từ nay đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, bởi tôi không có một lực lẫn tinh thần để thu tiếp vậy. Lá thư số 436, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên, thư thứ ba. Nhận được thư, biết chuyện Thái Vũ Thanh quy y, ông nói đã gửi thư đến trong hạ tuần tháng trước, nhưng tôi chưa từng nhận được thư ấy. Xét cảnh ngộ của ông Thái, đáng gọi là khổ sở đến cùng cực. Nhưng khổ vui, họa phước vốn chẳng nhất định. Người khéo dụng tâm có thể biến khổ thành vui, biến họa thành phước. Kẻ chẳng khéo dụng tâm, phần nhiều do vui mà bị khổ, do phước mà mắc họa. Vũ Thanh đã biết tướng thế gian vô thường, gặp muốn quy y Tam Bảo để tu trì tịnh nghiệp, để cầu nương vào Phật từ lực hồng liễu sanh thoát tử. Đây có thể nói là cảnh khổ là cơ hội quý báu để thành tựu đài thiện căn liệu thoát sanh tử cho ông ta. Nếu không, con cháu đầy nhà, gia đình hòa thuận, chỉ biết những sự sung sướng trước mắt, ai tính đến chuyện sau khi chết sẽ đi về đâu? Ông ta đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông ta là Tông Tình, nghĩa là chuyên chú trọng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng cần phải cởi gỡ những điều canh cánh trong lòng, đừng nên thường ngậm ngùi. Tuổi già sọc đến mà con chết cháu mất, càng thêm sanh lòng oán trời hận người. Chỉ nên tự oán, tự phản tỉnh. Chính mình đời trước ít vun bồi thiện căn, đến nỗi đời này bị kết quả ấy, lại hãy nên thường sanh lòng hoan hỷ. Nếu chẳng vì bọn họ chết mất, ta quyết khó thể phát tâm xuất thế. Tâm này chẳng phát, dẫu cho chết đi vẫn được tái sanh trong loài người. Quyết khó thể vĩnh viễn chẳng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp sẽ đọa trong tam ác đạo, chịu các sự khổ lâu dài cả kiếp trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nay do cái chết của bọn họ khiến cho ta phát tâm xuất thế, đúng là trời dùng cái chết của bọn chúng để hoàn thành tốt đẹp thiện quả xuất thế cho ta. Ấy chính là thiện căn đời trước của ta phát hiện. Hãy giữ yên bổn phận, chẳng sanh oán hờn cùng với người con dâu quá bùa, cháu gái đều tu tịnh nghiệp để mong cùng sanh Tây Phương. Nếu làm được như vậy thì chẳng những chính mình, dâu, cháu được sanh về Tây Phương, mà người vợ đã khuất, hai đứa con, hai đứa cháu, một đứa dâu đều sẽ nhờ vào pháp ích ấy mà cũng được đương theo Phật từ lực vạn sanh Tây Phương. Chớ nên mang chi kiến ngu si vô chi, thường ôm lòng sầu lo, than thở, đến nỗi tuy niệm Phật mà tâm đâm ra bị chướng ngại, đến nỗi chẳng tương ứng với Phật, làm hỏng đại sự của chính mình. Nay gửi thêm cho ông ta hai tờ, một lá thư trả lời khắp, xin hãy nương theo đó để tự hành, là dùng những điều ấy để giáo hóa người khác. Ắt người ta sẽ biết mình tri thức cao minh, tu hành tinh tấn, sẽ vui vẻ thuần theo, công đức ấy lớn lắm. Tất cả phương pháp tu trì sợ ông ta chưa hiểu rõ, nay gửi cho ông ta một cuốn Gia Ngôn Lục, xin hãy lắng lòng đọc kỹ, thì sự mầu nhiệm thù thắng nơi cõi Tây Phương, pháp tắc tu hành, trợ điểm khi lâm chung, giáo dục trong gia đình, sẽ đều biết rõ phương hướng vậy. Cháu gái còn thơ ấu, hãy nên nghiêm túc trăng dày, vun bồi tư cách, hiền huệ, lương thiện cho nó. Ngõ hầu nó sẽ trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới trong mai sau. Ấy chính là rạng mày nở mặt, cao trội hơn chuyện con cháu làm quan to, giàu có lớn rất nhiều. Vì sao vậy? Do hiền nữ ắt sẽ có thể là hiền thê, hiền mẫu của người khác, khiến cho cả chồng lẫn con cháu đều thành hiền nhân. Xin hãy đưa những điều này cho ông ta coi, để ông ta làm theo đó thì may mắn thay. Lá thư số 437, thư trả lời cư sĩ Vương Huệ Thường, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết trong một năm nay ông đã du lịch mấy vạn dặm, khai thông chi kiến và tu trì tịnh nghiệp, chiết phục ngã màng. So với trước kia, tâm gấp cầu sanh Tây Phương càng chân thật thiết tha gấp trăm lần. Nỗi khổ trong xa bà chẳng thể chịu đựng được một buổi, hãy nên toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật và khuyên quyến thuộc nhất tâm niệm Phật. Sự nghiệp trước kia là giấc mộng, nay chẳng nên làm nữa, hãy chuyên thực hiện giấc mộng vạn sanh Tây Phương. Đến khi giấc mộng ấy đã thành, lại nương vào Phật từ, trở lại xa bà, phổ độ oán thân, điều cùng thanh tịnh đồ, ngõ hầu chẳng phụ cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Nếu chẳng buông xuống được thì sau này chỉ có ác mộng, quyết chẳng có hảo mộng. Loài ác mộng ấy còn chẳng muốn nghe, huống là mộng thấy ư? Nếu vẫn muốn mộng thấy thì chính là gã điên. May mắn là quyến thuộc bình yên, hãy đến xuất lãnh mọi người cùng thực hiện giấc mộng vạn sanh Tây Phương, để mong được cùng với các vị thượng thiện nhân cùng hội ngộ nơi Liên Trì. Ngày 12 tháng 7 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 438, thư trả lời cư sĩ Vương Huệ Thường, thư thứ hai. Năm ngoái nhận được thư ông ngờ quan không gửi thư. Biết ông học nghiệp tăng tấn lớn lao, thấy được chỗ người khác chưa thể thấy, vì thế chẳng muốn trả lời. Còn như hòa thượng ít nói quan đã chết, đấy là lời thật đó, bởi nhân cách đã mất, chỉ là sống chồm. Nay lại nghĩ đến, chẳng nói gì khác. Niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, so với những kẻ sanh lên trời đâu xuất, khó, dễ, an ổn, nguy hiểm, sẽ khác biệt gấp trăm ngàn vạn ức lần sự cách biệt vời vời giữa trời với vật. Ông tên là Mộ Nho, quan tuy theo đạo Thích vẫn còn có khí phần của Nho. Chỉ hai câu nói ấy đã chính là lời mổ tim vậy máu rồi, những điều khác đều chẳng nói tới nữa. Ngày 23 tháng 8 năm Dân Quốc 29, 1940. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 34.